rồi quăng niệm vào trong tự thi hay là mặc y phấn tạo y, thì sẽ nói vào cái cuối bài. Bây giờ cái phần ngày hôm nay là nhắc cho quý vị biết cái sự tu niệm quý vị, cái sự hành trì của quý vị, cái pháp hành tư niệm xứ minh sát tuệ hay là thiền quán niệm, nó giúp cho mình thế nào để trục biệt cái sự chết. Bởi vì nếu quý vị cứ tu thôi mà quý vị không hiểu rằng cái này nó giúp mình cái gì, thì quý vị không có được gọi là cái Sanvega. Sanvega là một cái sự nó thúc đẩy mình, bắt buộc mình phải tu niệm. Không có, quý vị không có đức tin cái pháp hành của quý vị. Khi mà quý vị hiểu tại vì sao mình tu niệm giúp mình cái gì, tự nhiên quý vị hiểu cái chuyện làm thì tự nhiên quý vị làm rất tốt. Đôi khi có nhiều vị nói bây giờ con già rồi, con cũng biết làm gì, niệm Phật khóa con mệt, bây giờ con tu thiền với sư. Nhiều cụ nói thế đấy, tôi bây giờ không có con có cá, thế bây giờ tôi rảnh tôi đi tu thiền. Thế người ta đi tu thiền, tôi cũng đi tu thiền thôi. Quý vị biết khi mình làm câu chuyện mà mình không hiểu đó, cái đó phải là vô minh, thiếu trí tuệ. Một người bố thí mà có trí tuệ, cái sự bố thí đó rất là mạnh, bố thí với sự hiểu biết mà. Ví dụ vừa rồi đây có một vị họa sư, có những người bố thí mà muốn phước là làm sao. Một người cho ra một cái vật gì với cái tâm niệm rằng ước mong cái sự cho ngày hôm nay của tôi sẽ được tâm hàng ngàn lần. Cái phước là gì chứ gì nữa. Quý vị cho một mà quý vị mong ra hàng ngàn. Thì có người khác bảo ước mong rằng cái phước của tôi là ngày hôm nay cho tôi có được cái trí tuệ để tôi tu hành. Quý vị thấy hai cái quality, hai cái phẩm chất nó khác nhau hoàn toàn. Khi quý vị làm phước, quý vị giống như là quý vị gieo một cái hạt xuống đất. Bây giờ mình lấy hạt cam đi, lấy cho dễ hiểu đi. Ví dụ như cái hột cam chẳng hạn, bây giờ mình muốn trồng cái cây, mình phải gieo cái hột cam xuống đất. Có phải thế không quý vị ạ? Rồi. Bây giờ cái hột cam đó tới ngày bây giờ nó lên cái cây con, từ cái con nó ra cái cây lớn, bắt đầu nó trổ trái trổ hoa, trổ hoa thì trổ trái. Bây giờ giả dụ rằng trong cái cây đó nó trổ cho mình được 100 trái cam. Nếu mà nó trổ ra 100 trái cam á, thì quý vị tính quý vị được bao nhiêu cái hột? Thì bây giờ lấy trong một cái trái cam đó mình có chừng 50 cái hột đi, sư không biết là 20 cái hột đi, thì 100 trái thì mình được bao nhiêu? 2000 cái hột. Đấy, bây giờ lấy 2000 cái hột mình gieo xuống nữa, thì quý vị thấy 2000 cái cây nhỏ, phải không ạ? 2000 cái cây nhỏ, bây giờ trong 2000 cây nhỏ, mỗi cây nhỏ nó có 2000 cái đó, thì quý vị thấy nó nhân bao nhiêu lần? Khi vì quý vị làm phước, quý vị làm thinh không á, nó ra quý vị như vậy. Thì quý vị niệm, quý vị muốn chi? Quý vị không cần muốn, nó bắt buộc nó phải ra như vậy. Bởi vì sao? Khi mà quý vị nói rằng quý vị không làm phước mà quý vị mong cầu cái sự trí tuệ thôi đó, cái quả phước của quý vị nó sẽ ra y hệt giống như một cái người mà làm phước mà nói rằng mong cho cái này để tôi làm phước, để tôi giàu, tôi có trong kiếp tới. Cái người thứ hai sẽ kẹt một chuyện là cái quả của cái phước này nó sẽ lôi người đó không có tu niệm được. Thành ra có tiền mà cứ nằm ôm cục đó đây. Xin lỗi, không có thì giờ để mà làm cái gì nữa hết. Kẹt một cái business thôi, xin lỗi, không có thì giờ đi tiểu nữa. Quý vị thấy tiền để làm gì? Bao nhiêu câu chuyện nó trào xong đến vì mình ham làm, ham ăn, ham buôn, ham bán. Do đó cái mà tốt nhất trong khi quý vị làm phước là quý vị đừng có niệm gì hết, đừng có xin cái gì hết, và tự nhiên cái quả nó trả cho quý vị. Đấy, khi mình làm cái câu chuyện gì mình phải hiểu. Đức Phật mà nói đào của Ngài là đào trí tuệ. Những lần mà sư đi thực tập bên Miến Điện, các vị thường sư nhắc nhở sư làm cái gì sư phải nhớ, sư phải biết sư làm cái gì. Đừng cứ ngồi biểu niệm là niệm, niệm, niệm. Biểu đi thì cứ niệm, 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 cứ niệm đến cái túi rồi. Túi đầu chú một niệm không à? Không hiểu cái niệm nó đưa ra một cái gì. Do đó ngày hôm nay bài pháp sư muốn nói là cái sự thực tập của quý vị, cái thiền chánh niệm mà quý vị đang thực hành trong cái 10 ngày rồi, hoặc dạ nhiều hơn nữa, hay trong tương lai nữa, nó sẽ đem lại, nó giúp đỡ gì cho quý vị trước khi quý vị chết. Trong khi quý vị thực tập thiền tứ niệm xứ, quý vị nhớ có 4 cái: có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Đây là quý vị niệm thân, quý vị niệm thọ, quý vị niệm tâm và quý vị niệm pháp. Bây giờ hai cái đầu và cái cuối sẽ để qua bên, bởi vì nó có cái mối tương quan tương đối ít thấy hơn là hai cái giữa, là thọ và tâm. Tại sao mà sư nói như vậy? Tại vì quý vị thấy trước khi mà quý vị chết á, đa phần là người ta đau. Ta đau rất là dữ. Mà đau là cái gì? Thọ. Phải không ạ? Đấy. Thọ quán niệm xứ áp dụng trong trường hợp sắp sửa chết rất là tốt. Vì tại vì sao quý vị đã quen rồi này? Mỗi lần quý vị ngồi hành thiền là quý vị đau nhất khó chịu. Không ai hiểu cái đau bằng thiền sinh. Có một cái vị thiền sinh ở dưới Cali gặp sư nói, thưa sư con nói thiệt sư ạ. Trời ơi, cái đau hành thiền nó còn hơn đau đẻ nữa. Sư không biết cái đau đẻ đau như thế nào, mà sư biết chắc là mang nặng đẻ đau là đau dữ lắm. Nhưng mà cô đã nói với sư như vậy. Đau quá sư, con chịu không nổi. Nhưng mà rồi cuối cùng cô cũng ráng ráng, bây giờ có đi tập được. Sư nhớ hồi những năm mà sư mới tập đây đó. Bởi vì mình, các bác thì lớn tuổi, mà sư thì trẻ. Do đó cái sức của mình dữ lắm, sư ngồi giờ này qua giờ kia. Rồi có một bác tới nói với sư nói, tôi thấy sư ngồi tôi thấy tôi rất là hoan hỷ đấy. Còn chúng tôi đó nghe, bây giờ đó một lần mà chuông gõ đó, tới giờ mà sắp sửa đi ngồi rồi, giống như đi vô cái ghế để cho nó làm sao này, nó torture là nó torture trong Việt Nam tôi quên rồi, nó tra tấn mình á, giống như tra tấn mình vậy đó. Chuông gõ rồi là tôi có cảm tưởng sắp sửa tôi bị tra tấn vậy đó, bị nó đau quá chịu không nổi. Thì quý vị thấy ý muốn nói rằng không ai hiểu cái đau rõ bằng mình là người thiền sinh. Mà khi mà cái đau tới, quý vị làm sao? Quý vị phải làm mọi cách, làm thế nào để giữ cái tâm quý vị chỗ yên. Đó là cái nguyên tắc. Bởi vì sao? Cái gì đau? Không phải cái thân này đau đâu. Cái tâm quý vị nó đau rất là dữ. Cái tâm khó chịu, bực bội cái lắm. Thì đó, cái vấn đề trước tiên để giải quyết cái vấn đề là quý vị phải giữ cái tâm của quý vị chỗ yên. Thì quý vị nổi cái chuyện đó không á, quý vị đã luyện cái tâm của quý vị rồi. Khi mà cái đau rồi cái nhức, rồi quý vị thấy đôi khi quý vị ngồi đó bảo cái đau tôi chịu nổi, mà sao nó ngứa cái lỗ mũi này, con ruồi nó bay cái lỗ mũi nó ngứa, trời ơi tôi chịu không nổi. Đau thật đau tôi chịu nổi, mà cái ngứa tôi chịu nổi. Và quý vị thấy tất cả những cái cảm giác mà ngoài là không có vừa lòng, nó khó chịu khủng khiếp. Mình chết cũng như vậy thôi. Mình sắp sửa chết đau nhức vô cùng. Các vị thiền sư khuyên các thiền sinh nói, quý vị đau khi mà đau nó sinh khởi đó, quý vị đừng có niềm mà mong cho nó đi. Không bao giờ đi đâu. Nếu mà tâm quý vị ngồi mà quý vị ráng quý vị niềm và quý vị có cái ý định xua đuổi để cho nó đau đi, đau sẽ bao giờ đi hết. Mà cũng đừng có, từ đây về sau cũng đừng có mong là hết đau nữa. Bởi vì quý vị sẽ già đi, quý vị sẽ yếu đi, quý vị sẽ đau càng ngày càng nhiều. Không có cách gì mà chạy đi đâu hết. Người 30 thì sẽ 31, 32, 33, cho người 30 không trục xuống còn là 29, 28 để mà càng ngày càng khỏe. Như sư ngày hôm qua sư hỏi đó, bây giờ quý vị đâu có muốn trở lại 18, 19 tuổi nữa đâu. Có ai mà 30 tuổi, 40 tuổi mà trở lại nữa. Cái diệt tình nó sẽ đi tới và không bao giờ quay lui nữa hết. Mà khi mà nó đi tới, thân thể mình càng ngày càng yếu, cơ thể mình nó hoạt động càng ngày càng kém, cơ những cái bộ phận trong cơ thể mình nó càng ngày yếu, mắt mờ, tái yết, lưng còng, đủ thứ chuyện. Từ đó người ta nói già là phải tu là vậy đó. Vậy tới cái lúc mình phải chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình. Vì vậy thọ quán niệm xứ rất cần thiết trong khi quý vị đang sống này này. Bởi vì càng ngày quý vị càng đau mà. Và quý vị nhớ cuối cùng có cái chết nữa. Trước khi quý vị chết, quý vị cũng đau lắm. May ra quý vị giống như những trường hợp mà sư vừa kể, đã có nhiều bà cụ nằm nó nói vào ba câu cái tự nhiên chết, hay là ăn vào miếng cháo ăn xong rồi tự nhiên nằm khỏe ngủ cái chết đó. Nhưng mà mình hỏi mình có được cái đó không. Ngài Ajahn Chah là một thiền sư Thái Lan rất là nổi tiếng, ngài có rất nhiều đệ tử đó. Ngài nằm coma gần 10 năm trong thời gian đó sư không biết tâm của ngài như thế nào. Một vị sư qua bên Thái Lan qua bên đó nói cho sư biết, ngài coma tới 10 năm, ngài bị stroke. Nếu mình ở trong cái trường hợp đó thì mình tính như thế nào? Mình phải biết làm sao mà giữ cái tâm của mình cho nó đừng có khổ. Bởi vì nếu mà nó khổ sở, nó bực bội, nó khó chịu là quý vị thấy mình phải đi xuống cho mình cái gì đi lên được. Do đó mà thọ quán niệm xứ nó áp dụng giúp cho mình ngay từ bắt đầu này. Bây giờ ngay từ bây giờ này mình tu này, mình chuẩn bị cho những cái cơn đau nhất nó sẽ tới trong cuộc đời mình và trước khi mình đi chết, mình trước khi mình nhắm mắt mình rút cái hơi thở cuối cùng. Rồi đâu có phải quý vị ngồi mà quý vị đau thân không thôi, đau tâm nữa. Như nãy sư nói đó, cái đau này không phải là cái thân đau một thôi, tâm đau tới 17 lần. mà đau cái tâm mình là đau gì này, mình ngồi mình dần này, mình tham này, mình buồn này, mình lo âu này, mình sợ này, đó là những cái trạng thái bất thiện tâm. Nó cao hiền hành giả gặp rất là nhiều. Năm cái pháp kiền cái, tức là năm cái nó làm cho cái sự thực tập mình nó chậm trễ, đó là tâm gì, tâm tham này, tâm sân này, mình phóng tâm này, tâm của mình nó nghĩ đầu này đầu kia này, rồi mình gục gật này, hôn tâm này, cái cuối cùng là mình nghi ngờ. Năm cái này nó làm chằng không cho cái sự thực tập của mình tiến bộ. Thì quý vị thấy đó là những bất thiện tâm mà hành giả phải đối đầu trong khi ngồi. Trong suốt những cái bài giảng hồi xưa đấy, đôi khi chẳng hạn như chỉ làm một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, rồi thì những tâm nó trào hối, nó suy nghĩ, ôi tại sao mình làm như vậy, mình là người tu hành, mình là đã làm con, hay là mình là làm chị, làm anh, hay là mình làm cái gì mà tại sao mình làm những cái chuyện ngu đần như vậy, mình làm khổ người ta như vậy. Quý vị thấy nó trào hối là nó rất là đau khổ, bất thiện tâm. Nhớ như vậy, cái đó là bất thiện tâm đấy. Do đó mà không những cái đau thuộc về thân mà mình còn đau tâm nữa. Nhiều lần sư kể câu chuyện của một vị thiền sư Mỹ, ông nói quý vị, người ta hỏi ông thì chứ bây giờ đau thì đứng dậy, mắt mới chi mà ngồi chi cho nó khổ vậy. Ông bảo ngoài cái đau thân rồi quý vị đứng dậy được, cho mà đau tâm quý vị đứng đâu, quý vị chạy đi đâu bây giờ? Có một cái câu chuyện nó xảy ra trong gia đình, quý vị đau khổ quá, quý vị chạy đi đâu? Đấy, cái sự thực tập mình của mình ngày hôm nay, mình chịu đựng, mình vượt qua cho được cái đau này, để rồi mình phải đối đầu với những cái đau rất là đau đớn trong cuộc đời của mình, đau đó rất là khổ, mà mình chạy đi đâu, mình không có đi đâu được hết. Do đó quý vị thấy cái pháp hành đầu tiên thọ quán niệm xứ giúp cho quý vị vượt qua những cái đau thuộc về thân. Bây giờ cái thứ hai nữa, thân quán niệm ta tâm, gọi là thực tập về tâm, tâm niệm xứ, cái này nó sẽ giúp cho mình vượt qua những cái trạng thái gọi là bất thiện tâm sinh khởi trong khi mà mình sắp sửa chết. Bây giờ có bất thiện tâm nào nó sinh khởi rất là đều, rồi chắc chắn trước khi mình chết, trước khi mình sắp sửa chết á, vì quý vị biết cái tâm gì không? Tâm sợ. Nếu nãy sư nói đó, người ta sợ rất nhiều. Mình có chắc là mình không sợ không? Mình có chắc rằng là trước khi mà mình trút cái hơi thở cuối cùng mình không sợ không? Bởi vì mình đâu có biết câu chuyện gì nó xảy ra. Mình nói rằng mình không dính mắc với vợ, với chồng, với con, với cái của mình á, cũng chưa chắc ạ. Vậy là cái sự tu, khi mình có cái sự tu niệm tỉnh như vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó bất chợt lắm. Đấy, phải có pháp hành, nó ứng xử liền ngay tức thì. Giống như lính chịu lửa vậy, có câu chuyện là lại liền tức thì. Vì vậy, niệm thân, niệm thọ và niệm tâm, hai cái đó rất là quan trọng. Khi nhớ có một lần có một vị thiền sinh đi qua bên Biên Điện, hỏi một vị thiền sư. tôi sợ chết lắm. Tôi rất là sợ chết, không biết làm sao mà vượt qua cái chuyện đó. Vì thiền sư trả lời dễ lắm. Cô sợ chết à? Cô lấy cái sợ đó làm địa ngục. Quên hết, không nhớ gì hết à? Không nhớ tới phòng xẹp, không nhớ tới hơi thở, không nhớ cái gì hết á. Bỏ hết, nhớ một chuyện thôi, cô sợ. Rồi cô nói bây giờ tôi sợ thốn thức niệm sao? Bây giờ khỏe. Khi mà cô sợ đó, cô nói cho sư biết cái thân của cô như thế nào. Cũng không bao giờ để ý nữa. Khi mà mình sợ, tim mình đập này, mồ hôi mình đổ ra này, đôi khi nó tay chúng làm như là nó rần rần ở trong ấy, thì cái đó là những cái cảm giác. Thì thay vì mình nghĩ cái gì, tâm mình chú vào đó, coi cái đó. Cái chi làm cho quý vị sợ? Nếu quý vị để ý, quý vị thấy tâm mình nó suy nghĩ. Cái tâm của mình nó suy nghĩ là mình sợ. Mình đi tới cái chỗ nào tối, chà, biết có ma không ạ? Trong đầu nó đã có sẵn rồi. Dòm cái cây, không biết là phải ai đứng đó. Nó tưởng tượng rất là nhiều. Mấy những cái này quý vị thấy khi mà người ta tập thiền, ôi, nó gặp ra. Có một vị sư đại hàng đó, ông Trinh Pháp. Ông nói, thôi chắc tôi đi về. Thiền sư hỏi, tại sao đi về? Ông bảo, không biết một cái bà nào mà tôi rửa mặt, bà đứng bên cạnh hoài. Tôi cứ rửa mặt, bà đứng bên cạnh. Ông thầy nói, không, cái này là tưởng tượng. Mà không, tôi thấy thật mà. Tượng đó. Cái tượng nó nằm ở trong này rồi nó ra. Rồi có một cô tu nữ khác. Thiền thiền lắc. Nghe cái ai nghe kêu lộ tài. Cô tu nữ Việt Nam. Kêu tên cô, kêu tên Pali, kêu tên Việt, kêu đủ thứ chuyện. Có niềm không nổi. Cái này không có niềm nữa. Ông thành thương nói, không có niềm. Biết là nó tưởng tượng. Dẹp nó qua một bên. Trở lại hay thở. Vậy là phải thật là cứng rắn với nó. Ông cô kia tối nào bảo, tôi nghe không biết có tiếng đứa nhỏ nào nó đứng giường tôi nó khóc hoài. Khi mà tôi bị bắn đè là tự nhiên tôi nghe một đứa nhỏ đứng khóc, thầy mới tự tưởng. Thì sau này cô hành thiền tùy chứ cô thấy không phải có bóng nào đè hết. Trong khi mà cô ngồi đó, trong khi mà cô sinh hoạt hàng ngày đó, tâm định với định và niệm nó rất là đều. Định niệm tinh tấn năm cái này nó rất là đều. Khi mà quý vị nằm xuống tự nhiên tinh tấn nó tuột. Tinh tấn tuột, niệm nó tuột, định nó lên. Định nó lên mạnh quá, chỉ cần một chút xíu cảm giác là quý vị có cảm tưởng giống như một cái quả tà là một cái bao gạo nó đè lên bụng mình. Cái bóng đè là vậy đó. Vì quý vị biết những cái tiếng mà mình nghe đó trong khi mình thiền là cái tâm của mình. Vì trong tâm này nó ra, không có ở đâu hết á. Khi mà quý vị mới tập thiền đó, khi quý vị nghe cái tiếng gì, quý vị có cảm tưởng từ xa nó tới. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi đây, tiếng xe chạy kia, quý vị có cảm tưởng tiếng xe từ đằng kia nó tới. Có phải vậy không ạ? Khi quý vị tập lâu, quý vị thấy cái tiếng nằm ngay lỗ tai này. Có một trường sinh trong nhóm mình đã nói với sư ngày trong cái khóa thiền của tôi, nằm lỗ tai này. Trước á, thì nó nằm ở ngoài kia nè. Giờ tới một lát á, quý vị nghe nó nằm lỗ tai này. Tới một lát nữa quý vị biết nó nằm ở đâu không? Trong tâm quý vị nó chạy ra. Bây giờ mình đặt câu hỏi, ai nghe? Cái chi nghe? Câu trả lời quý vị, lỗ tai nghe. Đúng không? Ai nghe đây? Bây giờ mình có lỗ tai, ai nghe? Lỗ tai nghe, không phải quý vị. Cũng giống như mình nói, cái máy chụp hình. Ai thấy? Cái máy chụp hình nó đâu có thấy gì. Cái người đứng sau cái máy chụp hình thấy. Cái máy chụp hình nó chỉ có một nhiệm vụ là nó ghi, nhờ có ánh sáng, nó ghi nhận cái máy hình mà thôi. Người đứng sau tâm mình phải thấy. Y hệt như vậy, tâm của mình cũng vậy. Lỗ tai mình không nghe gì hết. Con mắt mình không thấy gì hết. Cái giọng mạc lỗ tai mình nó tiếp nhận cái tiếng đồng ở ngoài. Và nó phản ứng. Tâm mình nó giải thích cái phản. Cái đó là cái gì? Con mắt quý vị cũng vậy. Quý vị đâu có thấy sư. Cái đại sư nói trong khóa thiền nhiều lần rồi, quý vị nghe quý vị để ý. Không phải sư. Màu sắc không thôi. Rồi vì cái màu sắc này, mà thật sự màu sắc cũng có nữa, nó chỉ là phản ứng của vọng mạc. Vọng mạc là retina đó, trong này nó có một cái bộ phận đó. Trong ngoài như thế nào nó phản ứng vào trong này, trong này nó giải thích đó là suy tri dục. Như vậy cái chuyện ngoài kia quý vị đâu có biết là cái gì. Cái vật ngồi trên này quý vị không biết gì hết trơn, nhưng cái phản ứng ở trong con mắt, và quý vị nhớ lại dùng cái tượng của quý vị, và quý vị ráp thành và quý vị nói, đây là suy tri dục. Như vậy thật tình quý vị đâu có thấy. Quý vị thấy theo cái sự giải thích của quý vị. Mình có thể lấy ví dụ chẳng hạn như thế này. Bây giờ quý vị thấy những cái hành tinh, những cái vụ trong vũ trụ này đó, người ta đặt tên. Mình có rất là nhiều tên, tên này, tên kia, tên nọ. Nhưng mà tới một lúc á, khoa học khám phá ra hàng triệu, hàng tỷ hành tinh. Bây giờ lấy tên đâu đặt. Họ mới đặt cái này là chữ M, số zero bao nhiêu rồi vậy nhỉ? Vậy thì cái đó đâu có phải là M, zero, zero bao nhiêu. Nhưng mà các khoa học gia, nếu mà quý vị tới vào cái đúng điểm đó mà quý vị thấy cái đó, nó là cái hành tinh, cái star số J115 là cái thứ gì đó mình biết. Như vậy Rupa, tức là cái sắc ngoài kia, mình không biết cái gì hết. Nhưng mà nó tạo một cái phản ứng trong con mắt của mình, bắt mình giải thích cái này là cái star số J00 bao nhiêu. Vì tất cả mọi người đều đồng ý kêu cái đó là cái số như vậy. Có phải vậy không? Bây giờ sư nói đi hơi xa rồi, bây giờ sư trở lại. Khi quý vị gần chết, có rất nhiều cái trạng thái tâm nó sinh khởi. Do đó mà quý vị cần phải biết cách thực tập niệm tâm. Thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, thân quán niệm xứ. Để sao? Để tất cả những trạng thái tâm nào nó sinh khởi, quý vị phải biết cách thức làm thế nào để niệm và vượt qua. Bởi vì như sư nói, khi mà mình chết, cái gì mình sợ, hoặc cái gì nữa mình chính mắt, mình thương yêu người này người kia, tâm mình lúc bây giờ là tâm bất thiện rồi, phải biết cách làm sao mà vượt qua những cái chuyện đó. Bởi vì thường sư kể một cái kinh nghiệm của ngài trước khi ngài chết. Phải nói có một lần đó tôi đau rất là nặng, đi vô trong rừng tôi bị malaria sốt rét, và họ nói với tôi là bây giờ sư mà muốn chữa lành sư phải đi ra ngoài phố, chứ còn sợ trong này trong vài ngày nữa sư sẽ chết. Thì khi họ đem ngài ra ngoài phố đó, đem vô nhà thương ở trong thị xã đó, thì trong khi ngài nằm đó ngài sốt rất là dữ, mà ngài gần như là coma, không có biết gì nữa. Họ nói ngài coma nhưng mà ngài nói tôi rất là tỉnh. Họ nói tôi biết hết. Họ nói tại sao bác sĩ không có làm cái treatment này, tại sao bác sĩ không lo như này, tại sao mà không đưa ngài tới. Và nói tất cả những cái lời đó nó làm cho mình rất là khó chịu. Và nói ôi tôi thấy khổ sở quá, tôi không biết làm sao. Một cái lần họ nói tại vì sao mà ngài bị sốt rét mà tại sao các sư không đem ra sớm mà đem ra làm chi bây giờ được thế nào. Những cái lời bàn bạc của những người thân của ngài, bạn của ngài, nói những cái đó làm tâm của ngài rất là khổ. Và ngài nói thôi bây giờ đề nào mình cũng chết rồi, thôi bỏ hết, không cần nhớ tới bác sĩ, không cần nhớ tại sao mình đau nữa, giờ tới phút này mình chết. Ngài nói ngay từ khi mà ngài nghĩ rằng giờ phút này mình phải chấp nhận và mình sẽ chết, thì như ngài nói ngài rất là khỏe. Bởi vì sao cái tâm nó quay trở lại, nó bám mắc vào cái sự sống này, nó sờ cái sự sờ sẽ ra đi, sẽ bỏ cái thân này, tự nhiên nó dính mắc và nói nó khó chịu, nó nhức đầu. Nó trong khi họ ngồi, một cái lời nói của họ giống như một cái dao đâm vào lỗ tai của tôi. Tâm tôi lúc bây giờ nó căng thẳng, nó mệt mỏi quá, nhưng mà tôi nói bây giờ tôi không nghe nữa và tôi chấp nhận cái chết. Bác đồ, ok, bác sĩ không có làm gì được nữa rồi, tôi tới đây quá trễ rồi, tôi sẽ chết. Từ khi mà ngài chấp nhận như vậy thì ngài yên. Rồi gần đây có một cái cô Phật tử, cô cũng nói vậy. Cô nói trước khi cô chết thôi cô nằm cô niệm thôi. Cô thấy cứ việc nằm niệm thôi, không biết sao bây giờ cái nghiệp của mình mà tới rồi. Cô nói cô nằm cô chờ chư thiên tới rước cô đi. Nói vậy đó. Mong ai rước hết, tự nhiên cô nói thôi tôi sống lại. Cái sự tu niệm nó giúp đỡ mình như vậy đó. Vậy là tới một lúc mình hiểu rằng mình, nếu mình hiểu cách chính xác mình phải làm cái gì, tự nhiên mình sống cũng an vui mà mình chết cũng an vui. Đối với những hành giả nào mà thực tập thiền tới một giai đoạn mà kinh nghiệm cái tuệ giác về vô thường, thì cái vị đó là khỏe quá rồi. Bởi vì cái vị đó thấy cái vô thường từng phút từng giây nó thay đổi. Ngay thì bây giờ này, trong khi mà đang còn sống này. Do đó mà nếu mà khi mình chết thì nó, nhất là sau khi mà quý vị đã thấy nó sanh lên, nó hoại diệt, rồi tới một giai đoạn quý vị thì thấy cái gì nó cũng diệt diệt hết, nó biến mất hết, cái đó là xong rồi. Quý vị chấp nhận tất cả. Bởi vì khi quý vị kinh nghiệm cái đó là quý vị rất là hốt hoảng. Có một lần ở bên Nhập Hà vừa rồi đã có một vị sư người Úc, ông lại ông gặp một thiền sư, ông nói bây giờ sư phải giúp tôi làm sao chứ còn bây giờ tôi feel so weary, tôi quá khổ mọi mệt với cái sanh diệt, tôi quá khổ rồi, bây giờ tôi chịu không nổi nữa, sẽ có cách gì giúp tôi không? Lúc đó sư nhớ khoảng chừng 8 giờ rưỡi 9 giờ đêm, trong khi nhóm Việt Nam đang trình ra bảo xin vô nhất định tôi phải gặp thiền sư làm sao mà giúp tôi, bây giờ tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi chờ từ khi 1 giờ thì giờ thấy giờ nào sư cũng bận rộn giúp thiền sư, tôi không dám vô, nhưng bây giờ tôi hết chịu nổi. Ông thiền sư bảo đó là không có một cách nào hết. Khi mà cái sanh diệt nó tới nhanh như vậy, sư phải ráng niệm, và cuối cùng nếu mà sư có được cái tâm xạ là tự nhiên nó vượt qua. Thì quý vị thấy, ngay trong khi sống ta đã thấy chết rồi. Nó thay đổi liên miên. Vì thế quý vị, nếu mà quý vị tập mà tới một cái giai đoạn mà quý vị thấy được tất cả mọi sự nó đều băng hài và hoại diệt hết, quý vị mệt mỏi quá rồi. Do đó mà một vị hòa thượng thiền sư ngài nói quý vị tập á, hay là quý vị học Phật pháp, quý vị nói danh sắc, cái này sanh diệt, cái này chán nản, cái này khổ sở đâu vậy, cái đó là quý vị mới nói một miệng thôi. Khi nào mà quý vị thật sự hiểu Đức Phật nói chữ hai chữ danh sắc nama and rupa, quý vị hiểu xuống các cái pháp hành của quý vị, lúc đó là quý vị ở không yên nữa, quý vị phải đi kiếm cái cách tòa, quý vị chịu không nổi nữa. Đấy, sư nói giống như cái ông sư người Úc Đại Lời đó. Để ông hiểu thế nào là danh và sắc đấy. Đức Phật nói trong này này chỉ có thân và tâm. Danh từ Phật giáo gọi là danh và sắc. Cái này nó thay đổi, có gì nằm yên hết. Và khi mà quý vị mới đầu mà quý vị có kinh nghiệm cái đó, quý vị cảm thấy rất là thoải mái. Một niệm nó lên, tắt. Một suy nghĩ lên, tắt. Cái kia tới, tắt nữa. Thân thể quý vị thấy ở trong này nó thay đổi. Nhiều vị thiền sinh Việt Nam nói trong này là một cái nhà máy, chẳng phải một cái thân thể. Tôi chưa bao giờ thấy cái thân tôi mà nó làm việc như vậy, như một cái nhà máy ở trong này. Thì quý vị thấy tất cả đều nó chuyển động, nó thay đổi rần 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 rần. Bây giờ phút cuối cùng mà nếu vì quý vị đi nữa thì cũng thế thôi. Mình đã kinh nghiệm cái sự chết biết bao nhiêu lần rồi. Quý vị thấy cái này nó dạy quý vị thật sự gọi là cái gì là vô thường này. Hồi nãy mình nói mình cũng có kinh nghiệm vô thường, mình cũng hiểu vô thường. Và cái này là vô thường, tất cả mọi sự đều thay đổi hết. Nhưng mà cái này mới thật sự là mình biết. Cái này là không có xuyên qua cái tâm của mình nữa, không xuyên qua cái sự hiểu biết nữa. Mà cái này đi vô trong kinh nghiệm thật sự. Người ta nói nóng à, nóng à. Không biết là mình nói nóng à con à, đừng có rờ, đừng rờ. Thì chừng nào nó rờ, nó phóng tay một cái, nó mới hết hồn. Kinh nghiệm dạy cho nó biết cái này rất là nóng, đừng có đụng tới nữa. Mình cũng y hệt như vậy thôi. Nói, mình hiểu đấy. Nhưng mà rồi mình quên. Mình hiểu, rồi mình quên, mình hiểu, rồi mình quên. Người bảo thân này giả tàm, thân này giả tàm. Mà ai đụng tới thân mình cũng nội sung à. Đau chút là mình phải đi kiếm bác sĩ cho rồi đó. Thì thấy qua bên trường thiền ở Miến Điện là nhiều vị đó. Tôi không được. Hỏi tại sao tôi không được? Tôi thấy tôi ăn không có đủ, chắc thiếu dinh dưỡng quá à. Mập thù lù mà thiếu dinh dưỡng cái gì? Tôi thiếu dinh dưỡng. Tôi nghĩ chắc là tôi thiếu dinh dưỡng. Bởi vì thấy trong người nó hơi yếu yếu chút á, thiếu dinh dưỡng. Tâm nó lo lắng. Thành ra cái sự bám níu của mình vào cái thân của mình, vào cái tâm của mình, nó mạnh khủng khiếp lắm. Đó, khi nào mà quý vị phải dùng cái thiền tứ niệm xứ để quý vị thấy một cách trực tiếp, xuyên qua cái kinh nghiệm của quý vị, lúc bây giờ không ai cản quý vị tu. Quý vị lo, quý vị biết cái anh chàng này là không xong rồi. Đụng tới nó là nó rớt, nó hoại gì, thôi đừng có bám vào nó nữa. Còn ai nói gì, mặc kệ, không sao hết. Như vậy, nhờ cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, ngay từ khi sống, hành giả đã hiểu rằng trong cái sống có cái chết. Cái sống chỉ là đặt điều kiện để cho cái chết, rồi cái chết là điều kiện cho cái sống. Bởi vì sao này, ngay trong thân mình này, trong hơi thở của mình này, quý vị thở vô, thở ra, quý vị tưởng một hơi thở hả? Không đâu. Mà không phải cái này sư nói ngay, hành giả Việt Nam qua tập bên Miến Điện nói đó. Trong một cái hơi thở này nó có rất nhiều nhỏ trong đó. Một cái hơi thở vô nó rất là nhiều trong đó. Trong một cái bước đi như vậy, một cái dân dở lên, trong nó hàng trăm hàng ngàn cái bước ở trong đó. Mà không phải cái bước nó thay đổi, cái tâm nó ghi nhận cái bước nó cũng thay đổi nữa. Trong cái này nói về vấn đề thực tập, quý vị nghe tới đâu quý vị hiểu thì quý vị hiểu, còn quý vị không hiểu thôi, không sao hết. Nhiều lần sư nói, sư giải thích rất là dài dòng, nhưng mà cái rốt ráo của sự thực tập, quý vị nhớ một điều thôi, giữ chánh niệm. Và chắc chắn là sau cái bài giảng này, nếu mà quý vị có câu hỏi gì, sư sẵn sàng sư giải thích cho quý vị. Bây giờ nói tới cái nữa là, bây giờ sư đọc cho quý vị nghe, muốn sống cho hạnh phúc, cho có ý nghĩa, một cuộc sống thánh thiện và tràn đầy an lạc, quý vị đừng đi tìm kiếm đâu xa. Nghĩa là quý vị muốn cho sống cho yên vui, cho hạnh phúc, quý vị đừng cứ đi ra ngoài mà quý vị tìm. Hãy trở về với những đức tính cao cả bên trong của quý vị, gọi là spiritual value đó, nghĩa là những cái giá trị tinh thần tâm linh ở bên trong này này của quý vị. Đó là cái gì? Đó là tâm từ, tâm bi, lòng rộng lượng, sự tha thứ, sự cảm thông. Hoặc phải giữ chánh niệm, phải sống trong sự tỉnh thức. Mà khi mà quý vị biết sống trong sự tỉnh thức, tức là cái sự sống của quý vị nó có ý nghĩa, quý vị đi, quý vị chết cũng rất là tỉnh táo và bình an. Chỉ cần quý vị làm một điều không thôi, đó là quý vị giữ chánh niệm. Khi quý vị có chánh niệm, tự nhiên quý vị có trí tuệ. Có trí tuệ tới, tự nhiên quý vị hiểu. Hiểu cái gì cần làm, không cần làm. Nhiều lần sư giải thích. Ngài Hòa Thượng Siêu Minh, tức là thầy, một vị Hòa Thượng khá lớn, Ngài là thiền sư ở bên Miến Điện. Ngài nói mình cần trí tuệ ghê lắm. Mình cần trí tuệ để mình sống. Bởi vì thường thường mình sống, mình ít khi mình thiếu trí tuệ. Do đó mà mình gây không biết bao nhiêu oán thù với người khác. Sư qua cái gì? Cái miệng. Qua cái gì nữa? Cái thân này. Mình làm những điều bậy, mình nói những cái điều gây oan trái oan thù mà mình biết. Rồi có một cái nữa, Ngài nói nữa. Cái ngạ màng của mình nữa. Cái ngạ màng mình sai mình nói, mình tự mình biết hết trơn rồi mình nói. Và thật tình mình biết gì hết. Do đó Ngài nói, trí tuệ rất cần thiết. Ta gọi là chữ minh triết đó. Khi mà quý vị tập thiền như thế này đó, thì là quý vị sử dụng chánh niệm. chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm là hay biết giữ tâm cho cân bằng, giữ tâm cho bình thản. Khi quý vị chánh niệm một thời gian rồi tự nhiên, bây giờ quý vị cần chánh niệm để có được trí tuệ. Khi mà quý vị giỏi rồi, trí tuệ nó sẽ bắt đầu được, trí tuệ sẽ thay thế chánh niệm. Lúc bây giờ quý vị sẽ có trí tuệ được, quý vị có chánh niệm sau. Cái này sư đã lấy ví dụ trong những cái bài pháp giảng trước rồi, thì bây giờ sư không trở lui lại nữa. Một cái câu khác, một cái kết luận khác nữa của một cái vị pháp sư tên là Sri Dhammananda, mà viết trong cái cuốn đời sống là bất binh vô định và sự chết là chắc chắn, như thế nó đây là có công bằng. Ngài nói phẩm chất của đời sống quan trọng hơn những cái tài sản vật chất mà mình thâu thập và tích trữ. Quý vị thấy ngài nói là cái tài sản mà quý vị tích trữ không có ăn nhầm gì đâu, cái phẩm chất cái cuộc sống của quý vị nó rất là quan trọng. Phẩm chất của đời sống quan trọng hơn tài sản vật chất được thâu thập và tích trữ. Cái này chắc quý vị thấy hiểu rồi. Mình sống một cuộc sống mà mình sống với gia đình của mình có thì giờ để mình đi tu niệm, mình có thì giờ để mình đi chơi, mình giữ tâm mình cho nó thoải mái. Còn cuộc sống mà không có phẩm chất, không có phẩm chất, mình không biết làm gì hết. Mình chỉ làm, có tiền, mua này mua kia, coi tivi, đi coi hát, đi chơi chỗ này, ăn nhậu. Cái đó, cuộc sống nó không có phẩm chất. Cái phẩm chất của cuộc sống nó rất quan, nó quan trọng gấp trăm gấp ngàn lần cái vật chất mà mình tạo ra được. Cái này suy nghĩ là có lẽ quý vị dùng cái sự mà hiểu biết thông thường, quý vị cũng thấy mình có nhà có cửa cho nhiều để làm gì mà mình không có thì giờ mình hưởng. Có một cái câu chuyện sư đọc, có một cái ông đó, ông có bà vợ, ông có bà vợ mà ông thương rất là nhiều. Có chuyện này trong tờ báo của Thông Thiên Học còn biết, rất là thương. Nhưng mà một ngày nào đó ông khám phá rằng người vợ ông ngoại tình. Hai vợ chồng sống với nhau 20 năm rồi, cuối cùng người vợ ngoại tình. Thì khi mà người vợ ngoại tình, ông rất là đau khổ. Và ông đau, khi mà ông đau khổ là ông kiếm mọi cách, hoặc là ông làm hại bà vợ của ông, giết chóc vào cái gì đó không biết, hoặc là ông làm hại cái người mà tình của bà vợ của ông. Thì rất may mắn cho ông là ông đi kiếm có một người bạn. Người bạn dẫn ông lại gặp cái vị này. Vị này không phải là một nhà sư, chỉ là một cái người cư sĩ thôi. Mới khuyên ông ấy, nói với ông rằng đó, tôi đồng ý, tôi cảm thông cái sự giận dữ của anh. Nhưng mà anh có hiểu rằng vợ anh mà còn thương anh không? Tại sao anh không nghĩ như vậy? Không đâu. Nếu mà nó thương tôi, nó đi với thằng đó. Ông dùng toàn tâm sân để trả lời không thôi. Rồi ông này, ông rất là cái bằng làm kiên nhẫn, ông từ từ ông giải thích cho đến một cái lúc nào đó ông bảo, nếu mà anh thật sự đó mà anh nghĩ rằng vợ anh mà không vẫn còn thương anh, mà nếu như bà nói bà vẫn còn thương anh thì anh tin sao? Bà làm sao tôi biết được, nhưng mà tôi sẽ có cách để cho bà nói cho anh biết là bà còn thương ông không. Thì bà bảo, đúng rồi, tôi vẫn thương chồng tôi như thường. Đây chỉ là một cái tâm mà ái dục nó sanh khởi một cách bất bình thường vậy thôi. Là tự nhiên tôi thương cái ông này, mà thật tình tôi vẫn còn những cái nghĩa rất đậm đà đối với chồng tôi. Ông kia nói, thấy không? Bây giờ đó, trái banh lại nằm trong tay ông rồi đó. Bây giờ, tới phiên ông phải giải quyết như thế nào? Cái khi mà mình sống một cái cuộc sống mà không có phẩm chất á, mình suy nghĩ một chiều mà thôi. Ai đùng tới mình là mình phải phản ứng cái đó. Bởi vì sao? Cái lực tham sân si ở trong tâm của mình là quá mạnh. Ngược lại, khi mình sống một cuộc sống không cần phải nói mình tu niệm nữa, nhưng mà một cuộc sống có phẩm chất nghĩa là sao? Mình có thì giờ, mình thảnh thơi, mình thư giãn, mình đi vào rừng, mình đi bộ, mình giải trí, mình giữ cho tâm mình nó thoải mái. Cái đó là quý vị bắt đầu có cái phẩm chất trong cuộc sống của quý vị. Mà khi mà quý vị có được một chút cái phẩm chất trong cuộc đời của mình, cái sự suy tư của quý vị nó sẽ khác. Cái sự suy tư của quý vị hoàn toàn nó khác. Bây giờ đây sẽ lấy một cái câu chuyện như thế này để quý vị thấy. Không phải là sự nói chuyện về chính trị, nhưng mà quý vị thấy cái vụ xảy ra 9/11 không? Trong khi tất cả mọi người đều phải nói rằng là mình phải nhất định mình phải trả thù như vậy, thì các vị mà lãnh đạo tinh thần ở Mỹ này này, những người báo chí mà dọa, họ phải bảo rằng cái vị mà linh mục ở tại Washington đây, ngài nói một câu, quý vị nhớ như thế này, cái thằng Satan á, tức là cái thằng mà làm hại đó, nó không mặc áo dòng mà nó cũng không có bịt khăn. Ý muốn nói rằng cái người mà bịt khăn là người Hồi giáo, và cái người mặc áo dòng là cái người Thiên Chúa giáo. Hai người này chưa chắc người nào đã là Satan hết. Cái phẩm chất của cái tâm, nghĩa là cái tâm ác, nó không kể cái hình thức. Và ông nói rằng nếu mà suy nghĩ mình mà tiếp tục mình trả thù thì mình cũng là Satan như thằng đó rồi. Đó là một vị linh mục ở tại Washington DC tuyên bố như vậy trong một cái buổi mà cầu nguyện có 2-3 tổng thống tới. Và rất nhiều vị trả lời như vậy. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài viết thơ cho tổng thống Bush, ngài cũng nói vậy. Mình phải đừng có dùng ăn miếng trả miếng. Nếu mình ăn miếng trả miếng, thằng thù nó sẽ ở với mình hoài. Giống Đức Phật nói, trong thế gian này nếu mình dùng hận thù mình trả hận thù sẽ thiến thu, không bao giờ giải quyết gì được hết. Thì quý vị thấy cái chất liệu, cái phẩm chất trong cuộc đời là vậy. Nó có do cho mình một cái thời gian để mình suy tư, và mình không làm theo cái xúc động của những cái người tầm thường. Thì câu chuyện của gia đình mình cũng vậy. Khi mà câu chuyện gì xảy ra đó, mình đừng có để cái sự xúc động của mình nó là cái động cơ duy nhất để mình giải quyết những vấn đề của mình. Các vị thường xưa thường nói, nếu quý vị làm một cái chuyện bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, quý vị nhớ 100% cái kết quả không bao giờ tốt hết. Mà không phải các ngài nói mà tự nhiên đâu. Có một cái vị kia, của quả tù bên Miền Điện đó, rồi không biết vì lý do gì đó, hồi trước là cô giúp đỡ người này người kia, cô biết nói được tiếng Anh, cô giúp người này người kia, đùng cái cô lại bỏ đi. Bỏ đi mà không chặt ai biết hết trơn á. Ăn cơm xong rồi thấy cô sửa soạn hành lý rồi, sắp sửa lên đường rồi. Thầy cũng biết, sư cũng biết, ai biết hết trơn. Rồi mấy người đi họ thấy cô là Việt Nam, họ lại kiếm sư họa sĩ đi dùng, cô biết cô đi đâu. Bảo không, tôi đâu có biết. Ông thầy mà cũng chưa biết, tôi sao biết được. Cái phút cuối cùng, ăn cơm xong rồi, ông lên ông chào vị thật sự, ông bảo, thật sự tôi đi. Thầy làm tin không nói gì trơn. Thì bây giờ cô giải thích, ôi, thế thì vậy, tôi phải đi, bây giờ tôi phải bỏ, tôi chịu không nổi cái nào, họ không có hiểu tôi, họ không có thương tôi giúp đỡ được cái nào. Nói rất là nhiều. Thầy chỉ nói một câu thôi. Thầy nói như thế này: không ai mời mọc cô tới đây. Tôi không có mời cô tới đây để hành thiền. Cô muốn tới đây, cô giữ khóa thiền, cô muốn tu niệm ở đây, đó là cái ý của cô. Bây giờ cô muốn đi cũng là ý của cô nữa. Tôi không bao giờ cả, vì tôi không có cái quyền đó. Cô tới là cái quyền của cô, và cô đi là cái quyền của cô. Có một điều tôi biết rằng, nếu cô đi với cái tâm sân như vậy là cô làm một cái bậc thành nghiệp, tức là cô đang sửa soạn tạo một cái ác nghiệp đó. Cô bước ra khỏi chùa là cô tạo một cái ác nghiệp rồi. Tôi không cần biết cô đi vì lý do gì, nhưng mà trong cái sự trình bày nãy giờ tôi biết cô đi vì tâm sân không thôi. Nếu mà cô làm như vậy thì tôi khuyên cô ở lại đây đi cho tôi 5 ngày, 3 ngày, 1 tuần, nửa tháng, cô muốn ở bao nhiêu ở. Cô đừng không phải làm cái gì hết. Tất cả mọi chuyện tôi sẽ nhờ sư dụng lo. Và cho đến chừng nào cô ngồi thiền và cảm tâm của cô nó lắng đọng xuống, nó bình tĩnh, nó thoải mái rồi đó, chánh niệm lúc bây giờ sẽ soi sáng của nó cho cô biết nên ở, nên đi, lúc đó cô quyết định. Thì 2 ngày sau cô bảo thôi tôi ở lại. Thì thật tình câu chuyện cũng có cái gì thì quý vị thấy. Như vậy, cái sự chánh niệm nó cho mình cái gì? Cho mình một cái sự tự do để chọn lựa. Mình không bao giờ đi theo cái emotion, cái xúc động của mình muốn làm. Nó giống như là, quý vị biết sao, nó bắn súng rồi. Bấm nút một cái là hỏa tiễn nó văng lên liền, phản ứng liền, tức thì. Đừng có vậy quý vị. Hai chuyện quý vị phải nhớ, đừng cố hạ và đừng có làm theo cái phản ứng của mình. Hai cái đó hoàn toàn mất chánh niệm. Quý vị làm trong bất cứ lĩnh vực nào, gia đình, quý vị đi làm việc hay là quý vị ở đâu mà quý vị làm như vậy, là quý vị làm cái bậc thành nghiệp. Mà quý chân quý vị nó trả trở lại cũng khủng khiếp lắm. Hồi xưa sư là như vậy. Sư không thích là sư chạy, bỏ trốn chỗ này chỗ kia. Thầy nói không được. Rồi cái sự kiện mà sư bỏ người khác, sư đi với tâm sân như vậy là sư tạo cái bậc thành nghiệp rồi. Ôi người đó khó khăn, người đó dày vậy kia cái nọ, thôi tôi bỏ đi chỗ khác, tôi tránh người đó. Cái tránh người ta quay chừng. Khi mình tránh người ta đó là mình tránh với tâm sân. Và quý vị thấy ở đời mình tránh ai được bây giờ? Mình tránh vỏ dưa thì mình gặp vỏ dưa thôi à? Thì trong ca dao tục ngữ mình cũng nói vậy mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa thôi. Chỉ có duy nhất một điều, nếu mà quý vị ngồi lại đó, quý vị sẽ thấy cái tâm của quý vị nó lại khác. Đây là một cái cơ hội giúp mình rèn luyện cái tâm này. có thể mình gặp cái người đó mình không thích, hay mình gặp người đó mình không ưa, mình giữ cái tâm của mình cho yên ổn. Sư trong cái bài pháp trước sư nói một cái chữ gọi là evil participation, participation evil, cái chữ đó sư quên nào, không biết cái chữ nào đi trước. Nghĩa là sao? Mình góp phần để mình làm những cái chuyện tồi bại, dơ giấy, ác độc. Là sao? Bây giờ lấy ví dụ như trường hợp mình nói cái người mình giận đó, người ta nói mình giận, mình bực bội, tại sao như vậy? Cái chuyện người đó làm là evil, là sự xấu đó, mà mình góp phần của nó. Bởi vì người ta nói mình tỉnh bơ, mình cười, nhung bìa thì có ai làm cái gì? Quý vị đâu cần phản ứng gì. Bởi vì quý vị cho phép cái người đó họ làm gì? Manipulate. Họ muốn làm gì tâm quý vị là họ làm. Đó. Nó lại nó chọt cái quý vị. Quý vị la. Cái người đó không có năng lực. Người đó không có power, sức mạnh. Người đó không có freedom, không có tự do. Cái người mà để cho người khác mới là bất cứ giờ phút nào có thể làm cho mình nội sân, nội tham, nội si. Người đó là người bất tự do, và người đó là người không có đắc, không có một cái quyền lực nào hết. Do đó mà vị thiền sư sau khi ông giảng bài pháp, ông hỏi quý vị, bây giờ quý vị muốn là nô lệ cho tâm của quý vị, hay là quý vị muốn là ông chủ tâm của quý vị? Cái đó do quý vị, tùy quý vị quyết định. Không ai quyết định trong cái vấn đề này hết. Còn thêm nửa giờ nữa, bây giờ sư phải nói cho hết, bởi vì ngày hôm nay có lẽ là cái bài giáo lý cuối cùng. Ngày mai quý vị mạng qua thiền, ngày mai chắc có lẽ trong chương trình sẽ không có nhiều bài giảng. Bây giờ đây sư nói chuyện liên quan tới hôm nay mình nói về sự chết. Thì như ngày hôm qua sư kể đó, 15 ngày trước khi mà cái mùa kiết hạ năm này nó mạng ở Miến Điện, vào khoảng đầu tháng 11, thì có một vị sư bạn của sư mà đồng thời học trò của vị hòa thượng thầy của sư nữa, ông chết 63 tuổi, 21 hạ. Vị sư này khi mà ông còn sống, ông rất là tử tế, ông vui vẻ với sư lắm, thành ra sư cũng có cảm tình với ông. Và khi sư nghe ông chết, sư cũng rất là có một phần xúc động. Ông chết vì bệnh ung thư bao tử. Trước nhập hà, người ta đã bác sĩ tuyên bố là thầy sẽ không sống được bao lâu đâu, có lẽ là thầy không có qua cái mùa nhập hà này đâu, nghĩa là thầy không được cái hà thứ 21, 23/4 là 21 nữa thôi. Thì khi ông nghe như vậy thì ông bảo thôi bây giờ đem cho tôi tới gần thầy của tôi đi, tức là ngài hòa thượng Siêu Minh đó. Phải có hai trung tâm, một cái cũ cái mới, cho tôi về cái chỗ mới để tôi nằm, ít ra tôi còn hưởng được cái ân đức của ngài. Nhưng mà khi ông về tới nơi rồi thì ông khám phá rằng là ngài không có ở đó, và ngài sẽ đi nhập hạ ở một cái chỗ khác. Nhưng mà thôi tới lỡ rồi, thì ông ở đó cho tới gần khi mà ông mất á, thì người ta báo cho ngài biết rằng là ông rất đau rất là nặng, gần như ở trong cái trạng thái mà là mê mờ, không có biết gì nữa hết, coma. Thì khi mà ngài tới thì bà con mấy người chị người rồi mới kêu sư Túc Khê dậy, hòa thượng tới. Thì theo cái thói quen là ông bị coma thì ông đâu có biết cái gì, do đó người ta nói rất lớn tiếng. Nhưng mà hôm đó tự nhiên trước mặt hòa thượng, ông bảo im đi, ta nghe rồi mà, hòa thượng cô tôi biết mà. Thì tất cả mọi người rất là mừng, bảo ôi ông tỉnh táo. Nhưng mà hòa thượng bảo không, giống như ngọn lửa trước khi mà nó tắt nó phải phục lên một cái đó. Ông nghe, có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai ông sẽ đi tắt, hòa thượng đi về ông sao ông chết. Thì ngày hôm qua sư nói đôi khi sư cũng muốn chết ở bên Miến Điện, bởi vì họ làm quá đơn giản quá. 10 giờ 15 ông chết, 12 giờ là ông nằm trong tủ lạnh. Chiều hôm sau 3 giờ, chùa và Phật tử tuyên bố là 24 tiếng đồng hồ nữa chúng tôi sẽ thiêu. 12 giờ đêm vô nằm tủ lạnh, 3 giờ chiều là quý vị thấy 15 tiếng thêm 24 nữa là bao nhiêu? 39 tiếng chưa tới 40 tiếng là thiêu. Mà quý vị biết khi mà tới giờ mà sắp sửa thiêu ông rồi đó, là một vị sư rụ sư nói bây giờ sư có muốn đi lấy xác không? Thì nói thiệt với quý vị cho sư khùng lắm ạ. Mà ông rụ mình đi không được, bị sư lớn hạng ông mà, ông nói ông đi lấy xác mà mình không đi. Rồi đi. Cả thầy 4 sư, rồi trước 2 ông, rồi sau 2 sư. Đi tới đó là một cái nghĩa địa của thành phố mà dùng cho Phật giáo, vì trong cái nghĩa địa lớn lắm, nó có đủ tôn giáo trong đó, thì qua bên phía Phật giáo. có nghĩa địa của người Tàu nữa. Thì khi mà quý vị vô trong đó, cái việc trước tiên mà nó đập vào tâm sư là vừa xuống xe là nghe trong đó ta ré, ta khóc, wow, mà thấy một người một đám đông đi xuống, biết câu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên thấy một đám người đông đi rất đông, mà phía trước có một cái xe đầy đầy, ôi họ khóc, họ la, họ ré. Mình biết bị khám phá rằng cái nghĩa địa đó nó làm ba phần. Nó có một cái phần gọi là cái chỗ là phòng lành. Giữa phòng lành và cái chỗ cái mà tiêu thiêu đó, giữa phòng lành và phòng lành nè, tới cái chỗ thiêu nè, cái kế đó nó có cái chỗ gọi là giống như là mình gọi là cái gì, giống như là một cái ho nhỏ nhỏ, một cái nhòa nhỏ nhỏ, để đó ta để ghế, một cái phòng vậy thôi, giống như phòng hồi vậy đó, mà ta để ghế và phía trước ta để trống điện, ta để cái quan tài. Thì khi mà sư vô á, là sư không vô cái chỗ đó, mà sư vô phía bên chỗ cái phòng lành để lấy xác con ra. Thì mấy sư ngồi chờ, bảo yêu cầu mấy sư ngồi chờ đây, chúng tôi sẽ vô lấy xác ra. Thì khi mà xác đem ra rồi, sư không thấy. Bởi vì sao? Mấy sư ngồi ngoài chờ ngoài này, họ đem trong phòng lành ra, bên tay mặt là con cái phòng xác, họ đem vô đó hồi nào ngày mà sư không để ý. Thành ra trong khi ngồi chờ lâu quá, cái ông sư bên cạnh ông hỏi sư, ông nói sư muốn vô quay xác không? Sư nói coi ở đâu? Đóng góp nhiều lắm. Chà, rùng đi dự chưa? Ông kia mình không đi cũng được, đi đi. Thì vô mới nói ông đó, mở cho coi. Đi vô trong đó là cái việc trước tiên mình thấy là cái mùi và cái hơi lạnh. Sư nghe là sư thấy ẩn rần trong cái rồi đó. Bên này á, khoảng chừng sư nghĩ chắc khoảng chừng 10 cái trên 10 cái dưới, 20 cái, 40 cái, 40 cái hộp. Quý vị tưởng tượng giống như là cái trụ sắt của mình vậy đó. Có cái cán cầm kéo ra thì trong đó, nằm trong đó. Cái ông mề các giang, ông mới hỏi sư kia, ông hỏi bằng tiếng điện, sư muốn coi cái gì? Bạn cho chúng tôi coi một xác đàn ông thôi. Ông kia ông cũng hiểu. Trong luật không cho phép chư tăng mà mình nhìn xác đàn bà để mà mình quan tưởng, nhìn xác đàn ông. Ông mới mở cái xác nằm phía trên hết, nó có hai tầng, mở cái đầu lên cho mình coi. Thì mở ra một cái là cái mùi nó khủng khiếp nữa, mặc dù lành như vậy mà nó hôi rất hôi. Nhưng mà cái xác đầu tiên á, sư không có sợ bao nhiêu hết. Dạ chưa, bé đó còn nằm trong phòng lành mà. Đấy, tới người ta tới giờ rồi mới appointment rồi mới đem ra mới thiêu, lấy ông ra. Ôi, cái ông đó nói xong rồi nó đóng cửa lại. Thì thấy không có gì, bảo tôi mở cái dưới tôi coi. Trời, cái dưới xin thấy mà xin lỗi mấy tao đó. Một cái ông đó xin tính khoảng chừng 30 mấy tuổi á, da đen đen này, nằm cái tay nó quặp vậy. Đến tay này không biết làm cái gì mà làm cho có lẽ là ông bị accident. Thành cái tay nó máu me nó tay rất là nhiều. Cái đầu á như bệ thì phải, vì máu ở dưới cái khay mình thấy nhiều lắm. Ô, cái mùi máu khủng khiếp. Sư dòm được chừng khoảng giờ 2 giây để sư nói thôi đóng cửa, tôi bị nhiều đủ rồi, đi ra. Thì khi mà sư đi ra đó thì mình ngó trật bên tay mặt của ông sư của mình, họ đem ra hồi nào cũng hay. Mà quý vị thấy họ làm thoải mái lắm. Ông trong khi mà ông nằm trong đó thì y áo nó tuột lôi ra hết, lấy cho một cái y nội đúng túm túm lên bụng thôi, rồi một y ngoài đắp lên mặt, lấy một cái giống cái bùng dài lên trên rồi là xong. Sư đi bên cạnh ông, họ đang đẩy cái xe đó băng ca đó. Sư dòm tôi thấy mặt ông còn nước lành này, chấm 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 mặt, hai hàm răng nó nhô ra khỏi ngoài. Khi mà họ cội đồ ra cho sư coi, sư thấy ông đó không còn hình hài gì nữa hết, chỉ thấy một bộ xương thôi, toàn da bọc xương mày. Cái da nó mà có cái màu mà tái tái, cái sắp sửa nó chết rồi mà. Đối với sư lúc đó rất là kinh hoàng. Nhưng mà khi mà sư dòm ông này, sư thấy ông đẹp quá. Bởi vì sư dòm cái ông kia, sư thấy quá sợ. Để ông ra, đẩy khăn lên, đẩy vô phòng đó. Chư tăng ngồi sẵn hết trơn rồi, Phật tử cũng đi tới. Khi mà chư tăng ngồi xong rồi, họ đẩy ông ra đó đó, bên cạnh nó để cái hòm. Cái hòm này suy nghĩ chắc khoảng chừng vài đô la, thấy bằng giấy mà làm thì cũng đẹp lắm, màu trắng màu đồ nó cũng vẽ rồng vẽ rắn, nhưng mà mình dòm là mình biết bằng giấy. Chư tăng đọc một câu một thôi, anicca vata sankhara padaveja damino pacitta niruchanti te sangu pasambo sukho. Quý vị tính bao nhiêu, chừng vài giây cho mấy, ba lần như vậy. Phật tử là vài cái là rồi, 1, 2, 3 họ đẩy vô chỗ thiêu. Hồi nay mà sư thấy là họ đẩy đang đẩy vô chỗ thiêu, thành ra bà con xung quanh ôi họ đi theo, họ la họ khóc. Cái chỗ thiêu đó, trong này là cái nó có cái lò, ở ngoài này nó có khoảng trống, trong này nó có, ngoài phía ngoài này có cửa sắt. Một khi mà cái hòm vô trong đó, cửa sắt đóng bụp rồi xong, bay tất cả mọi người đi về, không hút đo hút đồ gì hết, xong xuôi. Dạ. Khi sư đi về lại, ông thầy của sư ông hỏi sư đi dụng hôm nay đi nói sao kể từ ngày. Nói hôm nay tôi đi tôi được hai chuyện. Thứ nhất là tôi chứng kiến một cái người chết và bị accident, chắc là tôi đoán như vậy bởi vì tôi thấy máu nhiều quá. Và tôi phải nói thiệt với sư là tôi cũng ân lắm, tôi cũng sợ lắm, tôi rất là sợ. Và tôi đến bây giờ là tôi về tôi ăn cơm cũng được nữa. Tôi giận quá. Bây giờ tôi thấy ông nào mà tôi đi bác mà tôi thấy cái bà nào mà da đen đen là tôi nghĩ thấy cái ông chết rồi, tôi không có một cái ý gì nữa. Nghĩa là tâm này gần như nó tắt, nó không còn muốn cái gì nữa hết. Thì người nào cũng cần biết mà thấy cái da hơi đen đen là mình dòm mình nhớ tới cái ông đó. Rồi cái ông thầy nói rồi gì nữa? Cái tôi nói, sư mới nói, tôi có xin ông được một cái y nội, tức là y mặc đồng. Vì khi mà họ kéo cái bộ y cụ của ông ra là máu dính rất là nhiều đó. Không phải máu nhưng mà đồ ông chết mấy ngày rồi thành ra nước là gì đó mà nó loang lộ dữ lắm. Kéo ra thì sư nói với đứa cháu rồi nói, anh giặt đi nghe, rồi cái anh đem cho tôi. Mà sư đâu có biết tiếng Miến, sư phải nhờ một ông sư Miến. Ông nói lại, tôi nói nhờ sư Huệ giùm đi, cho tôi xin cái bộ y đó được không, nhưng mà phải làm ơn giặt nước cái đó cho tôi cũng sợ lắm. Bảo được chứ, được để con giặt cho ông đem cho sư. Trong khi mà sư nói như vậy á, ông sư mà ông nói giùm sư, ông xây qua ông ấy chia làm hai nghe. Sư gái tuần cái á, làm ăn đấy chứ. Cái sư nói, sư khoe với ông thầy của sư nói, tôi xin được. Ông kia ông lấy cái y lớn y ngoài rồi, tôi lấy cái y nồi. Ông nói bây giờ cái y nồi của sư, có ông kia sư để đâu rồi? Tôi nói tôi đang để đằng kia. Mà có lẽ chắc từ đây tới ngày mai, tôi nghĩ chắc cũng yên, mà người ta biết là tôi có cái y nồi, chắc cũng có người tới xin nữa. Nhưng mà để coi thiệt như thế nào, tôi sẽ dùng cái y đó nếu như mà được tôi giữ để tôi trải cái đắp và tôi quan tưởng. Ông mới nói cho sư biết, cái thứ nhất là sư đi qua xác chết. Ông nói khi mà sư đi qua xác chết đó, sư phải tự hỏi rằng có một chút trí tuệ nào sanh khởi trong sư làm cái chuyện đó không? Hay là sư tới đó sư sợ quá, sư run quá, sư đè nén cái tâm sợ của sư? Nếu thế thì sư đi chí. Thấy không? Mình đi mình không biết gì hết. Họ ru mình đi là mình đi thôi. Không phải ông phân tách cho sư. Ông nói, nào thường á, luôn nó hỏi mình đi để làm gì? Đi với tâm nào? Nếu mình đi với tâm sợ hãi, tại sao mình đi chứ? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó. Dạ, xin cái áo. Xin cái áo. Ông bảo cái áo à, cái áo cái quần này á, thật tình á, trong kinh Đức Phật có nói, cái hành mà đu tăng ga đó, tức là về mà mình lấy y phục của cái người mà chết rồi mình về mình quán tưởng, thì cái đó nó rất giúp đỡ mình rất là nhiều, gọi là phóng tạo y đó. Các sư mặc thay vì y áo mặc như chư tăng thường thì mình vô trong nghĩa địa mình lượm. Ở Ấn Độ chắc có lẽ là họ bọc xác rồi dục trong nghĩa địa rồi chó mèo nó cắn giật nó lôi chim chóc rồi những cái áo cái rách đó mình mặc, mình đem về mình giặt cho sạch sẽ xong rồi mình may mình vá im mặc, gọi là phóng tạo y. Phóng tạo là bụi đó, vì nó dục giữa đất giữa cát mà dơ dáy nhấp nhú lắm. Rồi cái vấn đề mà đi coi xác cũng vậy nữa, có một cái hành gọi là hành cái vì sống trong nghĩa địa. Nhà sư cũng sống cho phép, là Đức Phật khuyến khích cái hành là khổ hành đó, sống trong nghĩa địa. Để cho quý vị có một vài cái ý niệm để sư đọc cái phần này quý vị nghe. Không có nhiều thời giờ nhưng mà thôi kể ra ha, cái cuối cùng ha. Quý vị có muốn sư đọc không? Để cho biết không? Hành ở nghĩa địa được thọ trì với một lời nguyện, tôi từ chối chỗ trú không phải nghĩa địa, hoặc tôi tập hành sống tại nghĩa địa. Người ấy không được ở một nơi, cuốn này là cuốn Thanh Tịnh Đạo. Người ấy không được ở một nơi có cái tên là đất nghĩa trang. Nếu cái chỗ đó là cái đất nghĩa trang á, thì mình không được ở, vì chỗ nào không có một tự thi được đốt thì không phải là nghĩa địa. Ít ra một tự thi được đốt chỗ đó thì gọi là nghĩa địa. Nhưng khi có một tự thi đã được đốt ở đấy, và xin lỗi quý vị, thì vào chỗ ấy trở thành nghĩa địa, thì dù có được bỏ phế trên 10 năm cũng được, cũng coi như là nghĩa địa. Một người, tức là đây là nói một vị sư, sống trong nghĩa địa không được sai ai làm sẵn những đường đi và lều trại cho mình, đặt sẵn bàn ghế giường, nước rửa, nước uống. Giảng pháp vì khổ hành là việc trọng đại hơn, vì ấy cần phải tinh cần và làm cái chuyện đó. Nghĩa là khi mà mình vô, mà mình nguyện mình vô ở trong nghĩa địa, mình không được yêu cầu Phật tử tới làm chòi, làm cốc cho mình, hay là đem nước, đem non tài, không được. Phải vô và lừa mấy cái mổ bia của đồ trên mình ở trong đó. Vậy là sau này quý vị sẽ thấy là các vị đó không có lâu. Phải báo cho các bậc trưởng lão hoặc chính quyền biết để ngăn ngừa cái sự lôi thôi, là bởi vì sư coi trong một kinh khác người ta nói là những cái người mà bên Ấn Độ cái thời đó họ ăn tụi ăn cắp ăn trộm á, nó cắp ăn trộm đồ rồi nó dục vào trong nghĩa địa, bởi vì cái chỗ nghĩa địa không ai dám tới hết, rồi đó nó dục đại vào trong đó, rồi đến khi mà lính đã đuổi hết trơn rồi, nó chạy thoát rồi, nó quay trở lại, nó lục đồ đạc, thành ra phải báo cho địa phương, cho chính quyền biết, nhất là cái vị sư trụ trì của mình biết. Khi đi kinh hành nên vừa đi vừa nhìn cái giảng họa. Giảng họa là cái chỗ mà tự thiêu, để thiêu tự thi đó, với nước mắt. Cái này sư không biết tại sao mà phải nhìn nước mắt thôi. Trên đường đi đến nghĩa địa, vì ấy phải tránh những chính lộ và đi theo con đường mòn, không đi theo đường chánh mà đi theo đường mòn. Cần nhận kỹ những sự vật ở đấy vào lúc ban ngày, để về ban đêm khỏi tượng ra những hình thù ghê sợ. Nghĩa là mình đi, trong khi mình đi vô nghĩa địa đó, mình đi mình nhận, à đây là cái cây, đây là cái mộ bia rồi vậy đó. Cộng thôi nửa đêm mình đi mình thấy nó, ui chắc ai đứng đây mình sợ. Ngay cả lúc phi nhân, tức là ma, có đi bắt vượng, vừa đi vừa rú lên, vì ấy cũng không được ném một vật gì vào những hồn ma ấy. Đấy, như vậy là quý vị thấy, thông tin cũng nói tới có ma đó, vào trong nghĩa địa. Không được bỏ công việc đi đến nghĩa địa dù chỉ có một ngày, nghĩa là phải làm thường trực luôn. Những vị tùng đọc tăng chi bộ kinh bảo, tức là những vị mà giỏi về pháp học đó, các ngài nói rằng sau khi trải qua canh giữa tại nghĩa địa, hành giả được phép rời khỏi vào canh cuối, canh giữa tới nghĩa địa chắc con vào canh giữa tức là có lẽ là khoảng chừng 1-2 giờ sáng, 1 giờ đêm, rồi tới khoảng chừng 3-4 giờ sáng là mình đi về được rồi. Như vậy thì cái thời gian mình ở trong nghĩa địa rất là ngắn ngủi. Không được ăn những thứ như bột mè, bánh bao, cá, thịt, sữa, dầu, những thứ này ma nó rất là thích. Tại ra mình đừng ăn, bởi vì mình ăn nó tự mình cũng là thịt thúi, nó lại nó kiếm chuyện với mình. Và không được đi vào những cái gia đình, tức là mình trong khi mà mình đi vô trong nghĩa địa rồi mình ghé mình thăm người này mình nói dốc không được, phải chỉ đi vô trong đó tu thôi. Như vậy thì quý vị thấy cái hành mà đi vào trong nghĩa địa đó cũng là được Đức Phật khuyến khích, nhưng mà cái này gọi là mình làm thêm thôi, chứ cái này không phải là mình phải bắt buộc làm như vậy. Và trong này nói rất rõ cái lợi ích thứ nhất để cho cái vị tỳ khưu có được trong khi mà hành cái hành nghĩa địa này là trừ cái vấn đề tham dục. Nhờ cái hành nghĩa địa này là mình trừ được tham dục. Bởi vì sao? Mình thấy người ta chết hoài, mình thấy người ta thiêu hoài, rồi mình trừ cái ngạ mạn của mình nữa. Mình nghĩ cái thân xác này nó đẹp đẽ, bây giờ nhất là người trẻ đó, nghĩ thân xác này đẹp đẽ rồi mình ngạ mạn, mình y rằng là mình giỏi, mình mạnh, mình sẽ làm tốt đẹp mãi mãi. Thì khi mà mình thấy người ta chết, người ta bị thiêu, người ta thịt rồi nó thối hay là nó bị cháy rồi, vậy đôi khi có trong Pháp Cú Kinh có một cái chỗ dịch nói là khi cái một người đàn bà đó đem một cái bà đó, bà đem tới một cái tự thi cho một vị tỳ khưu quán tượng, rồi ngài thấy đó là một cái cô gái mà còn chưa có bị hủy hoại, ngài sợ lắm, được đem dục vô lượng cái đó. Bởi vì đôi khi mình dòm cái tự thi đó, cái ái dục mình nó cũng lên đó. Quý vị có thể không tin được những chuyện đó nhưng mà nó xảy ra đó. Rồi cái ngài biết đem dục vô trong lượng, thì khi mà đem dục vô lượng thì ngài nói nó cháy phía trước này không còn trắng rồi gì hết, chỉ có thấy cái xương không thôi, bao nhiêu da nó kéo vào phía sau đó. Khi mà ở cái giai đoạn mà cái bằng dễ khủng khiếp như vậy đó, thì ngài mới biết mở cái chỗ đó cho ngài coi, tức là phải đi kêu ngài tới vào cái lúc đó, chứ đừng bây giờ đừng, ngài nói không có, con chưa có phải lúc để cho ngài quán tưởng. Bởi vì nếu mình quán tưởng mà để yên như vậy, có thể là cái ái dục mình nó sanh khởi. Rồi tôi nhớ cách đây một năm mấy năm ngoái vào giờ này, sư ở bên một cái trung tâm thiền đó, rồi sư đọc một cái tài liệu, một vị sư Mỹ họ đi qua bên Thái Lan đó, rồi cái chùa đó nó nằm ở gần cái xóm, cái có một cái ông đó, ông bị người ta bắn, ông đó là cái chắc có lẽ là ông là giống như thôn trưởng vậy đó. Ông nghe tiếng cãi vã nhau sau không biết có chuyện gì, ra qua cái thằng kia đi sang đang bắn đùng ngay trước đầu ông, chết ngay tại chỗ. Mà cái người Thái Lan ấy, khi mà mình chết bờ chết bùi như vậy đó, họ sợ lắm, họ không muốn đem về nhà. Do đó mà cái mà tốt nhất á là đem về chùa. Đó, thành ra cái vị sư Mỹ đó mi yêu cầu xin phép gia đình á để cái tự thi cho các sư quan tượng. Rồi ông viết ngày thứ nhất như thế nào, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi trong đó họ chụp hình cho. Chờ qua cái đó cũng ghê lắm. Năm ngoái sẽ tính về đây dự thọ Đầu Đà với quý vị trong tháng 5, sẽ đem cái tài liệu này về cho quý vị coi, nhưng mà họ nói với sư là đem ra không được, nếu muốn thì là mình làm photocopy thôi, nhưng mà sư không có thì giờ, với là sư cũng thấy phiền hàn ta quá, cái thôi sư không lấy. Cho mà coi cái đó cũng ghê lắm. Tới một cái ngày nào đó quý vị biết vô vậy nó ăn á, nó ra nó ngang miệng này, quý vị không thấy cái mặt nữa, thấy trắng không à, vòi không à, và xin lỗi là cái bộ phận sinh dục nó cũng vậy, trắng không. Mà cái sư đó viết trong đó tả nó làm nhanh lắm, nó ăn rất là nhanh. Một cái mình thấy một cái miếng da lắm, một chút xíu là mình thấy cái miếng da đi mất tiêu, trắng bắp không à. Rồi cái cụ khiếu này nó chung ra nó giống như là dân số vậy, chạy rần trong này. Mà đến khi mà nó sắp sửa mà tới cái giai đoạn mà nó ăn hết cái thịt rồi đó, thúi thịt nó rửa xong rồi, là tự nhiên nó biến mất. Rồi tới giai đoạn nó tự thành xương thành đồ, lúc đó thì bất sợ rồi. Nhưng mà từ cái giai đoạn mà khi mà bắt đầu nó từ cái màu thường mà nó đổi qua cái màu xanh rồi nó phình lên rồi, ôi quý vị coi cái đọc cái đó. Nói nữa chắc quý vị rùng mình, tối nay quý vị ngủ không được. Hả? Vì vậy trở lại cái câu chuyện của sư, là ông thầy của sư, ông nhận xét hai điểm. Điểm thứ nhất là ông nói mình đi, mà mình coi cái sát ma như vậy, mà nếu mình không có một trí tuệ nào mà mình chỉ đè nén cái sự sợ hãi của mình thôi, cái đó mình không nên làm. Điểm thứ hai nữa là liên quan tới cái y áo của những người chết. Y áo của người chết nếu như mà mình làm mà mình không có quán tưởng, mình giữ cái đó, nó là vinyati, là tục đế. Đây là cái khăn của người chết này, đây là cái y của người chết này. Mình nghĩ như vậy, khi mình nghĩ như vậy mình mới sợ. Lúc đó bây giờ nó mới cảnh tỉnh mình rồi, mình mới sợ, mình không có tham đắm vào cái thân này, mình không có để cái tâm mình nó trôi nổi theo cái quyến rũ của ái dục, của xác thịt. Nhưng mà nó thuộc về tục đế. Thì ông nói cái đó là làm chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì á, một thời gian á, mình sử dụng lâu á, mình quen dần rồi mình quên. Cái đó là sự kinh nghiệm á. Ba sư mất á, sư lấy cái khăn của ông đem vào bên nhà đắp cho ông. Rồi sư nói thôi được, trong nhà không ai muốn giữ cái khăn đó, cho nên để cho sư đem về Mỹ. Sư đem về Mỹ rồi sư nằm hoài, rồi sư đem qua Miến Điện vừa rồi. Thì có cái cô đó, cô thấy cái khăn màu đỏ 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 thì cũng giống như y của mấy cô tu nữ của đoàn sinh cô sư, vì nó cũng khá ấm mà lớn nữa. Cái sư đưa cho cô xong rồi cô nói, sư nói cái này là ba tôi chết nằm trong đó. Ôi cô nghe cô giật mình. Cô đòi thả lại. Tôi nói thôi không được, cô cầm rồi là cô phải giữ luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng cô cũng không có gì. Thì quý vị thấy sư quen à, bị sư quên rồi. Sư quên cái chuyện là ông già mình chết đắp cái này mấy chục tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình nói cái cô kia cổ sợ, vì mình nhắc nhở lại cho cô biết. Thì quý vị thấy nó có tính cách tục đế. Chỉ khi nào mình sử dụng thiền quán, đây cái thứ mình tập như thế này, cái pháp hành mà mình đang tập đây, rồi mình đạt đến A-na-hàm, A-la-hán, lúc bây giờ mình mới hoàn toàn mình diệt cái tham dục được. Còn cái đó là cái sự giúp đỡ bên ngoài mà thôi. Đó. Ý ông muốn nói rằng, sư thấy không, sư bỏ thì giờ sư đi đó, sư nhớ thay vì vậy đó, sư ở đây sư tu. Nếu mà sư tu, nó sư tạo cái hành đó, một lần nào đó cái phiền não trong nội tâm của sư chấm dứt đó, thì sư sẽ hoàn toàn không cần nhờ tới cái gì hết. Từ trong tâm này nó bảo cho sư biết cái đó là giả, cái đó là không có phải là thật. Thật ra đừng có tham đắm gì. Viếng nhà xác ngủ trong bãi tha ma mà không có suy tư chân chánh thì cũng giống như các vị bác sĩ, y tá, y công họ làm việc trong nhà thương, họ quen rồi, làm những máy móc đó. Mấy cái người mà làm trong nghĩa địa họ bưng xác lên, bước xác chứ họ quen không sao hết. Họ thấy cái xác chết thì cũng như thường thôi. Mấy người làm ở trong nhà quan đó. Rồi ông nói thêm một cái nữa mà chưa thấy cái này đúng, rất là đúng. Ông nói khi mình đi xem đám ma ở ngoài, mình sẽ tăng thêm được cái gọi là sangvega như hồi nãy sư nói, tức là cái sự thôi thúc để cho mình tu niệm. Thấy người ta chết quá, mình phải ra mình tu, vì không biết chừng nào tới phiên mình. Như ngày hôm qua sư nói, cái sự chết nó nằm ở trong bóng tối và nó nhảy ra như thằng ăn cướp, nó chụp mình hồi nào mình cũng hay. Do đó khi mình đi qua cái đó, nó tạo cho mình được cái thúc đẩy là mình tu niệm, và nó tạo cho mình được cái đức tin nó pháp hành của mình. Là mình có tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình tu thì tự nhiên mình sẽ chết một cách là thành thơi. Tuy nhiên khi mà quý vị coi đâm ma trong quý vị, quý vị coi cái đâm ma trong quý vị, bây giờ đâm ma của quý vị là cái gì? Khi quý vị thấy rằng mỗi giây phút này thân và tâm chết từng sát na một, lúc bây giờ là quý vị mới là thật sự là quý vị, đáng để cho quý vị coi đấy. Và trong khi ông nói như vậy, ông đưa cái tay búng một cái, một đâm ma đi qua rồi đấy, búng nữa, hai đâm ma đi qua rồi đấy. Nghĩa là sao? Nếu mà sự chịu khó sửa nhà, sự tập thiền tới một giai đoạn nào, sự kinh nghiệm rằng trong thân tâm này như hồi nãy mình nói, nó sẽ chết từng sát na một, cái đó một sát na là một đâm ma, mà sư thấy được cái đó là sao? Trí tuệ sự sư sẽ sanh khởi. Như vậy cái đầu nó chỉ giúp cho đức tin và sang vê gá, tức là cái sự thôi thúc mình tu niệm, nó sinh khởi. Mà cái thứ nhì quan trọng hơn, bởi vì nó làm cho trí tuệ mình tăng trưởng. Thì ý là ông khuyên mình nên hành thôi, còn những cái chuyện khác không có nên là quan trọng cho lắm. Thế như vậy rất là quan trọng, bởi vì sao? Nhờ vậy mình hiểu rằng trí tuệ, cái này là sanh diệt, cái này là thay đổi, cái này là chết từng giờ từng phút, không phải đợi tới khi mình già 80-90 tuổi mới chết, hay là mình đợi đến khi mình thấy người ta chết. Mình hiểu hàng giây hàng phút nó có cái sự sanh và diệt, Cũng giống như trường hợp một vị sư đó, sau khi vẫn thấy sanh diệt, chịu hết nổi rồi. Không chịu nổi bởi vì thân tâm nó thay đổi quá nhanh và quá bức bách. Ở đây sư muốn kể cho quý vị nghe một vài cái câu chuyện liên quan tới cái sự chết mà sư nghĩ chắc là quý vị đã nghe hết trơn rồi. Thành ra nếu mà sư nói thêm nữa thì chỉ làm mất thời giờ của quý vị thôi. Đó là câu tích truyện của hai bà tên là Pattachara và bà Kisagotami. Chắc là quý vị biết hai vị này. Một người thì chồng chết, rồi con chết, rồi cha mẹ chết, rồi bà khổ quá, rồi bà điên. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Chắc nghe rồi ha. Rồi một cái câu chuyện khác là một cái người đàn bà có một đứa con, cô đó có một đứa con, rồi đứa con nó chết. Rồi cô buồn, khổ, có đau buồn, khổ sợ quá, cái bồng sắp chết đi vòng vòng hoài. Đi kiếm thầy làm sao mà chữa để cho đứa con nó sống lại. Rồi Đức Phật mới, người ta mới chỉ tới Đức Phật mới bảo có thuốc chữa cho con cô lành, nhưng mà đi kiếm cho Như Lai một hột cải đi, đem về cho nó uống, nhưng mà nhớ là hột cải phải kiếm trong cái gia đình nào mà đừng có người chết. Thì cô đi quanh quốc quốc, cuối cùng cô kiếm ra, vì nhà nào cũng có người chết hết, không thể nào mà có hột cải thì có đấy, nhưng mà không có hột cải nào ở trong cái gia đình nào mà không có người chết. Thì khi mà cô hiểu như vậy rồi, cô bỏ con xuống, cô đem nó chôn nó, rồi cô đi trở lại. Và cả hai vị thì sau này trở thành là hai vị A-la-hán. Sư muốn đọc một cái phần kết luận của cái bài giảng này mà sư quên đem cuốn sách tới. Rồi bây giờ mình chỉ liên tắt cái máy chút xíu đi. Cái chết, thanh bình và an lạc, đây là cái phần cuối cùng mà ngài viết. Mọi người đều hy vọng và hết lòng mong muốn được một cái chết thanh bình an lạc sau khi viên mãn đã đảm đang bộ phận và trách nhiệm trong đời sống. Nhưng tự hỏi có bao nhiêu người đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng cho diễn biến này. Để nói ai cũng muốn chết cho bình yên hết, nhưng mà có ai trong quý vị chuẩn bị cái chuyện này chưa? Những ai đã để thời gian trôi qua một cách vô ích sẽ có nhiều duyên cớ để than khóc khi kiếp sống của chính họ đi dần đến mức cuối cùng. Khi người ta thấy rằng kiếp sống của mình chỉ còn là một giọt nước trong dòng sông không ngừng trôi chảy, nghĩa là quý vị thấy rằng quý vị chỉ là một giọt nước trong dòng sông không ngừng trôi chảy, họ sẽ vùng trội dậy đóng góp một phần nhỏ nhoi cho dòng đời rộng rãi, rộng lớn và bao la. Nghĩa là thay vì họ thấy, họ cảm thấy như ngài nói hồi nãy là gì đây, than khóc cho kiếp sống của mình, kiếp sống của mình nó gần tàn, thì đem cái sức lực của mình để đóng góp cho cuộc đời. Người có trí tuệ hiểu biết rằng để sống ta phải gia công từ giải thoát bằng cách tránh làm những điều bất thiện, cố làm những việc thiện và thanh lọc tâm. Người thông hiểu giáo huấn của Đức Phật không bao giờ sợ chết. Chết không phải là nguyên nhân để sầu não, nhưng nó là quả thật đáng lo nếu ta chết mà không làm điều gì cho chính mình và cho thế gian. Cái đề tới là tôi chết ngày hôm nay. David Morris là một học giả Phật tử người phương Tây, đã qua đời lúc 85 tuổi. Ngay sau khi ông chết, người viết cuốn sách nhỏ này, tức là ngài Sri Dhammananda đó, có nhận được một bức thơ của ông. Rõ ràng là ông đã viết bức thơ này và dặn chỉ nên gửi sau khi ông ta qua đời. Thơ viết như sau: Thưa sư sẽ lấy rất là hoan hỷ và biết rằng tôi đã lìa đời ngày hôm nay. Sư sẽ có hai lý do để vui. Trước tiên, sư sẽ an lòng được biết rằng cơn đau khổ vì bình hoàng của tôi sau cùng đến đây cũng đã chấm dứt. Lý do thứ hai là từ khi quy y Tam Bảo và trở thành Phật tử, tôi trong sạch thành trì ngũ giới và với lòng tin tưởng nhiệt thành. Như vậy sư biết rằng tôi sẽ không thể tái sanh vào những cảnh khổ. Chỉ cần giữ giới thôi mà ông nghĩ như vậy, chắc chắn là ông sẽ không trở vào cảnh khổ. Đời sống tựa hồ như một giấc mơ, chết là sự việc dĩ nhiên phải xảy đến. Trong khi chuẩn bị để sẵn sàng đối phó, ta nên quyết định hoặc tiếp tục hoặc chấm dứt cái vòng quanh sanh tử để tự thoát ra khỏi mọi khổ đau. Đó là mục tiêu của đời sống mà trí thông minh của con người phải quan tâm đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.